Ma thú lãnh chúa, chương 371, tang thi, góc truyện audio.com. Lạp Mạc Tư khoanh chân ngồi xuống trên mặt đất mặc niệm vô quyết, cố gắng hấp thu năng lượng tinh tú, cả cơ thể đều phồng lên. Đột nhiên co rút lại, sau đó lại phồng lên, đột nhiên co rút lại. Sau khi thể chất được Dương Lăng trợ giúp cường hóa gấp mấy lần, hắn may mắn đi vào con đường tu luyện, suốt ngày đêm gian khổ tu luyện, dưới tác dụng của tụ linh trận tiến bộ thần tốc. Chỉ sau vài ngày ngắn ngủi đã thành một gã vô vũ một đỉnh nhập môn. Căn cứ theo giải thích của Phương Tiêm Bi, vô vũ chia làm 9 bậc. Thực lực của một gã vô vũ một đỉnh mới nhập môn không mạnh hơn một con ma thú ba giai bao nhiêu, nhưng chỉ cần đột phá đến vô vũ hai đỉnh, thực lực sẽ tăng lên vài lần, thậm chí vài chục lần. Mỗi khi tiến giai một cấp, thực lực tăng lên rất mạnh, thực lực kinh người. Ý chí rất tốt, đáng tiếc trụ cột thật sự quá yếu. Nhìn Lạp Mạc Tư tu luyện gian khổ, Dương Lăng lắc đầu lặng lẽ rời đi, để cho hắn tự mình lĩnh ngộ luyện thể vô quyết. Ở thời kỳ thượng cổ, vô vũ của bộ lạc đối mặt với đủ loại nguy hiểm, có người lựa chọn tu luyện song song công thủ, có người chọn phòng thủ, có người chọn tiến công. Công pháp tu luyện bởi vậy sẽ có điểm khác nhau, chỉ có thể tìm ra công pháp tu luyện nhất mới có thể trở thành một gã vô vũ đỉnh cấp. Ngoại trừ luyện thể vô quyết, một gã vô vũ còn có vô quyết cường hóa thân thể. Biện pháp tu luyện thiên biến vạn hóa, đối với việc tu luyện của Lạp Mạc Tư, Dương Lăng chỉ giúp hắn tạo trụ cột, thi thoảng chỉ điểm hắn một chút. Mà tu luyện chính thức phải dựa vào bản thân hắn tìm tòi và lĩnh ngộ. Mấy ngày nay, hắn dùng vài bình sinh mệnh nước suối và mấy trăm viên ma thú huyết châu giúp thoán thai đổi cốt cho Lạp Mạc Tư, mạnh mẽ cường hóa thể chất của hắn. Tiếp theo thành sâu bọ hay thành rồng là phải xem sự cố gắng của hắn có đủ ngộ tính hay không. Mặc dù trong tay còn có một giọt tinh tủy, có thể đề cao thể chất của Lạp Mạc Tư, đáng tiếc nó đã có chủ. Giọt tinh tủy này Dương Lăng đã sớm có ý định khác, qua thời gian nữa chính là sinh nhật của Tác Phỉ Á, hắn chuẩn bị tặng cho nàng một sự ngạc nhiên. Một giọt tinh tủy hiếm có, vài bình sinh mệnh nước suối và một nhóm ma thú máu huyết cao cấp, có lẽ Tác Phỉ Á có thể đột phá đến ma pháp sư thánh giai, bọn họ có thể chính thức sống với nhau. Hai tay khéo léo của Tác Phỉ Á, cái nắm tay nhẹ nhàng và gấp gáp của nàng khiến hắn vô cùng kích động. Cái miệng ngọt ngào khiến hắn không còn biết gì, nhưng thời gian rất lâu thi thoảng được thưởng thức nàng một chút, nàng vẫn là một xử nữ, đợi hắn khai hoang. Bên trái ôm Tác Phỉ Á, bên phải ôm Vưu Na, đúng là một chuyện tuyệt vời. Hít vào một hơi thật sâu, Dương Lăng không hề nghĩ đến cái eo thon nhỏ của Vưu Na và bộ ngực mềm mại của Tác Phỉ Á. Khoanh chân ngồi xuống trong biệt viện yên tĩnh tận dụng thời gian tu luyện. Mặc dù Gia Bá Lợi tình thế bây giờ rất tốt, rất được chào đón, nhưng uy hiếp của đám hải đạo và lăng mộ dưới đất còn chưa được giải quyết hoàn toàn, vẫn còn không ít hiểm họa. Độc Nhãn Long khống chế rất nhiều hải đạo, thế lực khổng lồ, một ngày không giết chết hắn, thì lãnh địa sẽ không có an toàn chính thức. Nữ thủ lĩnh Mã Cách Lệ Đặc mặc dù đã ly gián được vài đám hải đạo, nhưng nàng còn không có thực lực trực tiếp đối đầu với Độc Nhãn Long. Nhiều nhất chỉ có thể giúp mình tìm tin tức thời khắc quyết định, chỉ là một đội kỳ binh mà. Góc truyện audio.com, thôi, so sánh với Độc Nhãn Long thì uy hiếp từ lăng mộ dưới đất còn lớn hơn. Cho dù hải đạo đột phá được phòng tuyến, cũng chỉ tổn thất một ít tiền tài mà thôi. Bọn lính có thể thông qua ma pháp trận đến cứu viện, nhưng chẳng may lăng mộ dưới đất chui ra một đám ác ma cường đại, có lẽ không cẩn thận là Gia Bá Lợi sẽ gặp phải tai nạn diệt vong. Cả tòa thành sẽ bị phá hủy. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Dù sao, Y Mặc Đặc chỉ là hộ vệ bên ngoài đã kinh khủng đến thế, thì hộ vệ ở sâu trong lăng mộ dưới đất có thực lực thế nào cũng có thể tưởng tượng được. Mặc dù đã bày rất nhiều cấm chế ở cửa vào lăng mộ dưới đất, nhưng có thể ngăn cản đám hộ vệ cường đại của lăng mộ dưới đất, bản thân Dương Lăng cũng không dám khẳng định. Đối mặt kẻ thù cường đại, đối mặt nguy hiểm, biện pháp tốt nhất là nhanh chóng tăng cường thực lực của mình. Sau khi hấp thu rất nhiều năng lượng tinh tú, Dương Lăng cảm giác lại tiến gần cao cấp thần vu một bước nữa. Trước kia, hắn chỉ có thể cảm ứng động tĩnh trong vòng 10 dặm, nhưng bây giờ phạm vi cảm ứng đã được mở rộng ra trăm dặm. Ngoài ra, sau một thời gian đình trệ, băng phong vương tọa rốt cuộc cũng đã đột phá, phạm vi mở rộng ra 3 bước. Chỉ cần trong lòng vừa động, lập tức có thể biến mọi vật trong vòng 3 bước thành băng điêu không có cách nào nhúc nhích, tốc độ cực nhanh. Công kích đáng sợ, hơn hàn khí của Từ Thử Băng Băng một bậc. Trong năm vô vệ thì Hắc Long Vương có thực lực cường đại nhất, lực công kích cường đại, phòng ngự kinh người, năng lực khôi phục mạnh mẽ, Long vực hiếm thấy, khiến cho hắn trở thành một máy bay chiến đấu trên chiến trường. Chỉ cần mở Long vực ra, thì lĩnh vực cường giả bình thường sẽ không phải là đối thủ của hắn. Vua Bọ Cạp Y Mặc Đặc và Thiên Diện Huyễn Điêu có thực lực tổng hợp không bằng Hắc Long Vương, nhưng hơn ở chỗ công kích có điểm đặc sắc, kẻ khác khó lòng phòng bị. Hơn nữa tốc độ tiến bộ nhanh hơn Hắc Long Vương, chỉ cần tiến giai công kích sẽ càng thêm sắc bén. Vua Bọ Cạp và Thiên Diện Huyễn Điêu có các điểm độc đáo. Nhưng nói về trình độ ăn ý với Dương Lăng, thì Tử Thử Băng Băng lại cầm đầu, dưới băng phong lĩnh vực bao phủ Tử Thử Băng Băng như hổ thêm cánh, bất kể là hàn khí hay là băng chùy, lực công kích đều tăng lên gấp đôi. Năm Vô Vệ có thực lực cường đại, mà Phi Long Vương có thực lực kém cỏi nhất cũng hơn xa thánh giai cường giả bình thường. Sau khi tu luyện vô thuật Dương Lăng truyền cho chúng nó có thể trực tiếp hấp thu thiên địa linh khí và năng lượng tinh túc, thực lực càng lúc càng mạnh. Sau khi tiếp nhận vô thuật Dương Lăng truyền cho, phương hướng tu luyện của chúng có điểm khác nhau. Hắc Long Vương chọn luyện thể vô quyết tăng cường năng lực cận chiến, sắc lôi tư tu luyện các loại độn thuật, sơ bộ lĩnh ngộ thổ độn pháp thuật và phong độn, cả ngày thuấn di ở trong không gian vô tháp, vô cùng vui thích. Thiên Diện Huyễn Điêu rất có hứng thú với các loại cấm chế, thi thoảng bắt vài con nhện làm thí nghiệm, lúc thì đem bọn nó vứt vào ảo trận, lúc thì điệp ra thêm trọng lực cấm chế, hành hạ con nhện chết đi sống lại. Tử Thử Băng Băng thi thoảng tiến vào thí nghiệm tháp của Ngả Lị thi thích các loại độc thuật khác thường, sau một thời gian tu luyện, trong hàn khí của nó có ẩn chứa một tia băng độc màu đen. Người bị trúng nhẹ thì cả người tê dại, nặng thì tứ chi bùn. Gocchuyenaudio.com Dùn, cho dù cường giả miễn dịch với đóng băng ma pháp, không cẩn thận cũng mất mạng. Sau khi nhận lệnh canh giữ lăng mộ dưới đất, vua Bọ Cạp y mặc đặc chuyên tâm tu luyện khôi lỗi vô quyết, tốc độ càng lúc càng kinh người, vừa thuần hóa hắn chỉ có hơn 1.000 con bọ cạp nhưng chỉ có một tháng ngắn ngủi đã có 1.000.000 con. Sơ bộ lĩnh ngộ vô thuật hóa thân 10.000.000 lần, chỉ cần ở đâu có bọ cạp, hắn có thể trực tiếp thuấn di đến, thực lực rất kinh người. Thuần hóa một đám ma thú cao cấp truyền thụ các loại vô thuật, có lẽ có thể thu được một đám vô vệ cường đại. Sau khi biết rõ sự tiến bộ của các vô vệ, Dương Lăng chuẩn bị dành thời gian xâm nhập Á Mã Tốn Xâm Lâm hoặc là Đại Dương Mênh Mông tìm kiếm tung tích của ma thú cao cấp. Khi hắn lo lắng nên đi đến Á Mã Tốn Xâm Lâm hay ra biển trước thì chân trời đột nhiên truyền đến tiếng khóc như trẻ con, theo sát truyền đến một cỗ gió lạnh thổi qua đâu đều lạnh như băng, ngay cả tên thực nhân ma thân thể cường tráng cũng co rút cổ lại, vô cùng quỷ dị. Không hay, lăng mộ dưới đất có chuyện. Ngừng thần lắng nghe nơi phát ra tiếng khóc, cảm giác tử khí ngập trời, Dương Lăng kinh hãi hô một tiếng nhằm về ma pháp truyền tống trận cách đó không xa, cùng với Thi Vu Vương nhanh chóng đi vào lăng mộ dưới đất ở sâu trong Á Mã Tốn Xâm Lâm. Có người mạnh mẽ tiến vào lăng mộ dưới đất hay là lăng mộ dưới đất mở ra trước? Nghi hoặc vừa thuấn di qua Á Mã Tốn Xâm Lâm, Dương Lăng lao thẳng vào lăng mộ dưới đất ở bên trong cấm chế, quả nhiên không ngoài sở liệu. Xung quanh ma pháp trận xuất hiện một đám cương thi, có thiếu chân thiếu tay, có cả người chảy mủ vàng, có con thậm chí chỉ còn nửa người, dùng hai tay di chuyển trên mặt đất. Đại nhân, đây là tang thi, quân đoàn tang thi bên ngoài lăng mộ dưới đất thấy Dương Lăng kịp thời chạy đến, y mặc đặc phụ trách trông coi lăng mộ dưới đất thở dài một hơi, đều là hộ vệ bên ngoài lăng mộ dưới đất, hắn hiểu rõ sự đáng sợ của đám tang thi này. Đây là những con cương thi biến dị. Chỉ cần hồn hỏa trong đầu bất diệt, cho dù bị cắt thành 8 mảnh vẫn còn có thể tiếp tục tấn công, hơn nữa thì độc khắp người, cắn chúng một miếng thì giết địch 1.000, tổn thất 800, khiến cho đại quân bọ cạp của hắn không thể mở miệng được. Tang thi, được y mặc đặc nhắc nhở, Dương Lăng phát hiện sự khác thường cảo đám cương thi này. Đám cương thi khác thì đều đã mất đi linh hồn, chỉ dựa vào bản năng đi lại khắp nơi. Hoặc là bị vô lực vô sư khống chế, nhưng đám tang thi trước mặt này thì khác. Có con nói lẩm bẩm, dụng hỏa cầu đốt cháy rừng rậm cản đường, có con tránh phải né cháy, dùng ma pháp dò xét địa hình và tình huống xung quanh. Nếu không có giam cầm cấm chế, sợ rằng đã sớm bị bọn chúng phá vỡ phòng tuyến lao ra ngoài. Ma thú lĩnh chủ, hô hô, đây là món quà nhóm làm MTLC tặng chị em ngày 8 tháng 3. Và chúc mừng sinh nhật tên Thuyết Bất Đắc, cách chương.